chăm thật nhà danh giá giàu có mà lại là những vị có chức vị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh mà bây giờ con đang ngồi tù chỉ bởi vì bảo nó không được, nói nó không nghe. Thế cho nên đây ngài xây tỏ mới dặn dò là đừng cậy mình là người tu hành, đừng cậy rằng mình niệm Phật nhiều Phật sẽ cứu. Nếu mà mình không vâng lời Phật, không chịu quán chiếu, cái thân nó là cái đất nước gió lửa, xanh già bệnh chết, một đống thịt sắp sửa hóa rồi. Không chịu quán chiếu, cái tâm nó theo duyên nó giải hiện lên, nó không phải mình đâu, nó chỉ là cái vô minh nghiệp đấy thôi. Cho nên hễ mỗi khi nó khởi lên, đừng nghe nó. Và nó bốc lên tham, kệ nó. Nó bốc lên sân, kệ nó. Bởi chỉ một việc là cứ ngồi im nhìn nó là thế nào nó cũng phải tan đi thôi. Mà không vâng lời Phật. Thế rồi cảnh bên ngoài, Phật cũng dạy, quan sát. Chúng ta chỉ thấy những cái bóng tùy duyên tuần nghiệp giả hiện, không phải cảnh thật. Vậy thì chỉ có một việc, đừng tham, đừng giận. Nhưng mà chúng ta lễ Phật, niệm Phật suốt ngày, nhưng mà không vâng lời Phật. Thì đấy, cha mẹ quyền quý có địa vị lớn ở thành phố Sài Gòn, mà con cái vẫn cứ phải ở tù. Chỉ bởi vì có một việc, không vâng lời cha mẹ, cứ đi đánh đu với bọn ác. Chúng ta cũng thế. Lạy Phật, niệm Phật mà không vâng lời Phật, cứ đánh đu với những các cái thói tham sân si, những cái vô minh, cứ đi cái đường mê. Xin đọc tiếp, tám thứ gió này nó thổi mà không động. Đã có cái câu ấy, tám thứ gió thổi mà không động là để ca ngợi những người tu hành. Thế thì bây giờ trước hết con cho biết tám thứ gió này là những thứ nào, con kể ra 1, 2, 3, tám thứ. Hai là suy hao minh đại bạch là tám cái, đề cao là 4, tám cái này gọi là tám thứ gió, nó khiến cho tâm chúng ta sao xuyến lay động, khó mà an ổn được. Đấy, khi gặp tám cái thứ này, vậy con nói từng thứ một là thế nào? Thế nào là bị suy hao? Nó cứ từng đôi một, một từng đôi một cái vui, một cái buồn. Thì lợi,
thời tài là tiền bạc.
À, tiền bạc, lợi. Người ta cứ cho mình bánh, người ta cho mình áo, người ta cho tiền. Nay cho cái này, mai cho cái khác. Vậy mình có cảm ơn cái người hay không? Thật sự ra thì ta nên cảm ơn, bởi vì người ta có lòng tốt và cho mình các thứ thì mình cũng phải biết ơn, chứ không phải Phật dạy mình là cái đồ vô ơn như cái hòn đá. Một là phải biết, một là vô ơn là bội bạc, hai là như hòn đá không biết gì cả vô chi. Nhưng là người thì phải biết ơn, phải đền ơn. Thế người ta giúp đỡ mình cũng có cái chỗ là mình cảm ơn. Thế nhưng mà thường ra cái người mà dễ mừng với tiền bạc, khi được tài lợi thì mừng, thì đến khi bị suy hao thì sao? Bị người ta ăn trộm, bị áo phơi ở ngoài gió, bị nó hỏng, nó mùn hết, hết, nó hỏng hết. À, ví dụ như thế gặp những cái cảnh suy hao thì sao? Ta biết rằng tiền của là cái thứ hư vọng. Ta đến nỗi mà Phật cấm chúng mình không được cầm tiền. Tại sao Phật cấm nhà chùa không được cầm tiền? Mà tham mới là cái gốc của luân hồi, cho nên nó là gốc khổ. Vì vậy Phật dạy chúng ta không được tham. Mà Phật dạy chúng ta làm thế nào để khỏi tham? Mình biết cái cảnh bên ngoài nó hư vọng, nó không thật, để mình đừng tham. Trong kinh kể chuyện, hôm đó có ba cái người, ba anh em ruột, mà làm ruộng ở đang làm coi như làm ruộng làm rẫy gì đó cái chỗ đó. Khi cho Phật Nít Tổ A Nan đi tới thì bỗng nhiên nghe thấy Phật bảo người A Nan là rắn độc lánh xa. Thế Phật miệng nói chân đi, ngài tránh cái chỗ ngài rẽ sang đường khác đi. Thì Tổ A Nan cứ thế theo Phật đi. Thế ba anh em mới thấy Phật nói là rắn độc, thì mới nhân tiện có cuốc ở trong tay định vào để chém cái con rắn đó. Thế thì ba anh em vào cái chỗ đó để bắt cái con rắn đó. Thì vào tới nơi thấy có vàng người ta đánh rơi ở cái chỗ đó, toàn là vàng cả. Thì cả ba anh em ngạc nhiên, mà rồi bảo nhau sao lại cù đàm sao ngu thế, vàng mà lại gọi là rắn đó. Ba hớt ta phải mang về. Cả ba anh em cũng hớt cái chỗ đó để mang về. Thế thì thôi, khi đã vớ được vàng rồi thì còn nghĩ đến cái chuyện cuốc với cày làm gì cho khổ. Nhưng bao nhiêu, mà lại vàng không phải ít, bao nhiêu là vàng, một đống vàng. Cho nên ba anh em mới đi. Tới mấy cái vàng, hốt hết cái đống vàng rồi quay trở về. Thì đường về thì đi lên cái chỗ đó. Tới cái chỗ sắp sửa đến cái chỗ có nhiều quả bóng mát thì ba anh em mới bảo nhau và chả mấy khi mà mình vớ được cái món nhiều như sung sướng như thế này thì đây đưa một thoi vàng nhỏ cho cái một người đi ra chợ. Ta đi ra chợ ta mua rượu mua thịt mua những các món đồ ăn thật ngon về cho để cho anh em coi như là anh em ăn sung sướng với nhau một bữa, rồi ta sử dụng cái món tiền này. Thế ba anh em đi như thế, bàn nhau như thế, đưa một thoi vàng cho một người đi xuống chợ. Thì cái người đi xuống chợ đi mua rượu mua thịt thì lại nghĩ rằng cái đống vàng này nếu mà chia ra làm ba ta được có mỗi phần, chả đã bao nhiêu. Bây giờ ta mua thuốc độc, ta bỏ vào cái rượu thịt này để cho các anh ấy ăn, để các anh ấy chết đi thì mình hưởng trọn vẹn cái đống vàng này. Thế cái người đi mua vàng thì đi mua rượu thịt thì mưu tính như thế và làm như thế. Còn hai cái người này thì đi lên thì lại bàn với nhau, trong tâm cứ nghĩ rằng làm thế nào ta hạ thủ cho mấy cái người kia để mà ta lấy trọn vẹn. Người nào có khởi cái tâm muốn lấy trọn vẹn thì cái đống vàng nó nhiều, mà nếu chia thì nó phí quá. Thế cho nên hai cái người đi lên để bảo nhau và bây giờ ta để cái thằng bé nó mua được thịt về đây, ta nấp ở hai bên đường, ta cuốc cho nó một cái vào cắn cổ, thì nó lấy cổ rồi thì là còn lại cái số vàng người ta chia nhau. Thế là bảo bàn thế nào thì làm thế. Khi cái người này mua rượu thịt về vội vội vàng vàng về tới nơi, thì hai cái người kia đứng ở hai bên, nấp ở hai bên, cuốc cổ vào đầu, bổ vào đầu, thì cái người thứ ba này lăn là chết thì rượu thịt bỏ để ê hề. Thì hai cái người kia súng nhau và ăn cái thịt mới uống cái rượu ấy, ăn thịt uống rượu xong rồi định là về rồi chia nhau cái đám vàng. Nhưng mà ăn xong rồi thì cái thuốc độc nó ngấm thì gói ra cả ba người cùng lăn là chết, và cái đống vàng nó vẫn nằm ở giữa trời. Thế cho nên là câu chuyện kể cho chúng ta thấy là cái vàng ấy, không những rằng nó có một cái không vàng, hay là chúng mình bây giờ gọi là tiền bạc, không những rằng nó có cái xấu ở cái chỗ hễ chúng mình mà có tiền ở trong tay ấy, là tính toán ta sẽ đi mua cái này, ta sẽ sắm cái kia, ta tính cái này. Các vị có cái tật ấy bao giờ không?
Có.
Thế cho nên nó khởi trong tâm động loạn, và nó khiến cho cái tâm ước mong cái này, thích cái này, thích cái kia. Đó là một cái độc thứ nhất. Mà nó lại cái độc thứ hai, nó khiến cho lòng người khởi lên. Một khi mà đã giàu có thì khinh mạn những cái người kém đi, khởi lên nhiều thói xấu, đố kỵ với những người cùng giàu với mình, khinh thường những cái người nghèo. Thế cho nên tiền bạc với vàng là Phật bắt chúng mình phải vứt đi. Chỉ trừ những người có cái tâm Bồ Tát dùng cái đồng tiền. Đồng tiền nó chỉ có một cái quý là nó chia sẻ cho nhau. Dùng cái đồng tiền để lợi ích cho mọi người. Ấy, khi ai mà có cái tâm Bồ Tát thì Phật cho phép. Chứ còn như chúng mình bây giờ còn vào cái gọi là tu cạo đầu, đắp y mặc áo, như chúng mình bây giờ ở chùa riêng, như thế gọi là tu về cái hạnh tiểu thừa này. Nghĩa là phải lo tu thân đã, thanh lọc cái tâm của mình, nó đừng tham. Đến khi mà nó hết tham rồi, mình không còn, mình biết nó giả, nó huyễn cả rồi, mình không tiếc nữa. Để lúc bây giờ Phật cho phép cầm tiền để làm lợi ích cho mọi người. Cái đồng tiền nó chỉ ích khi mà cái tâm của mình ấy đã sáng suốt, mình có trí tuệ và mình biết lợi ích cho mọi người. Đã biết rõ cái thân này là giả, biết rõ cho ngay cả cái đồng tiền nó cũng hư vọng, chợt nó ở trong tay mình, chớp nó sang tay người khác. À, biết tất cả cảnh vật thế gian là hư vọng, thế cho nên không tham, không sân nữa. Thì khi ấy dùng đồng tiền lợi ích cho mọi người thì tốt. Chứ còn bây giờ chúng mình mà vương vào đồng tiền thì nó tai hại. Thế cho nên bây giờ chúng ta còn đang tập để tu tâm sửa tánh. Cho nên không có được tham đắm đồng tiền. Và cái đồng tiền là cái ranh giới giữa thánh và phàm. Các vị thọ đến sa di bắt đầu đắp cái tấm y vàng. Đó. Là Phật không cho, trong có phải có một giới không được cầm tiền không? Đã, từ sa di trở lên, hễ đắp y của Phật là không được cầm tiền nữa. Còn các con trai ấy, người ta đủ 9 giới, người ta chỉ kém mình có một giới là không cầm tiền thôi. Nhưng mà những vị bác con trai có được đắp y không? Đã, bởi vì rằng chưa giữ cái giới cầm tiền, chưa phải là thánh nhân, cái tâm chưa sạch. Chưa sạch sẽ được. Cho nên chúng ta ở đây vị nào, chúng ta thì thông thường, khi được tài lợi thì mừng, khi bị suy hao thì buồn. Còn cái bậc thánh nhân tu đã đắc đạo ấy thì sao? À, người ta cũng vẫn bình tĩnh. Và đến khi mất của thì sao? Người ta cũng bình tĩnh. À, thì cái đó là cái tướng của người có trí tuệ, người đắc đạo. Cái đó là một đôi. Còn đôi thứ hai, đó, cái thứ gió hủy nhục và đề cao giác tu. Thế nào là hủy nhục, thế nào là đề cao? Đó, ở trước mặt mọi người, ở trước mặt người ta, mình nói cái lời khiến cho người ta như là bị hạ giá, bị nhục, sỉ nhục, chị ngu như bò, phải như thế là hủy nhục. Còn thế nào là đề cao? Nó cứ từng đôi một, hủy nhục là mình hạ người ta xuống, thì đề cao là mình nâng người ta lên. Đã. Mình khen với cái ý là để nâng cái giá trị của người ta lên. Thế thì chúng ta khi được đề cao thì sao? Mừng. Và khi bị hủy nhục thì sao? Thì giận. À, buồn phiền. Thế còn cái vị mà người ta có trí tuệ thì sao? Khi mà đề cao, người ta bình tĩnh. Thì khi hủy nhục, người ta cũng vẫn bình tĩnh. Tại sao người ta bình tĩnh được mà chúng ta lại không bình tĩnh được? Người ta biết cái thân này là đống thịt thối. Thì ai khen đống thịt thối ấy, người ta cũng không có vui. mà ai chê đống thịt thối người ta cũng không buồn, vì người ta biết cái thân này nó sẽ thành một đống thịt hóa giỏi, rồi long dụng mùn tàn trả về cho đất, không phải phật. Thế cái người có trí tuệ lúc nào nhớ được cái việc như thế thì đối với những cái thứ gió này người ta bình tĩnh được. Còn một đôi nữa, thê hiền là thế nào? Cái khen ngợi nó giống cái đề cao, cái chê hiền nó giống cái hủy nhục. Thế nhưng mà thế nào gọi là đề cao, mà thế nào gọi là khen ngợi? Người ta có những cái hay, cho nên là nêu những cái hay của người ta ra, thế thì gọi là khen ngợi. Ví dụ như Cát Tường học giỏi, thì người ta bảo cô ấy học giỏi lắm. Đấy, thế là khen ngợi. Còn thế nào là đề cao? Thực ra thì Cát Tường cũng không có giỏi lắm, nhưng mà người ta nói một cái tân bốc lên. Chữ đề cao ấy, nghĩa là tân bốc, nâng lên hơn cái giá trị thật của mình thì gọi là đề cao. Thế còn cái chữ hủy nhục với chữ hy chê hiền mà nó khác nhau chỗ nào? Hủy nhục. Hủy nghĩa là người ta có cái áo trắng mà mình hủy cái áo trắng của người ta cho nó thành áo đen. Hủy là mình, người ta có giá trị mà mình hạ giá trị người ta xuống, thế mình làm cho người ta nhục nhã, thế là hủy nhục. Thế còn chê hiền được, hiền là ghét, vì trong lòng của mình có cái ghét cho nên mình chê người ta, mình bới cái xấu của người ta ra mình nói, thế là chê hiền. Thì đây cái chữ hủy nhục nó nặng hơn cái chữ chê hiền. Mà cái chữ đề cao cũng thế, nó hơn cái chữ khen, nó nặng hơn cái chữ khen ngợi. Thì đây, thế thì khi mà mình bị ai chê hiền thì sao? Chúng mình còn xa lắm. Đấy. Thường chúng ta bị chê hiền thì bực bội, người ta có ngập một cái lòng ghét, một cái thù oán, cho nên ta hiền, rồi ta bật ra những cái lời chê bai bới xấu, thế gọi là chê hiền. Thông thường chúng ta hễ được khen ngợi thì mừng, hễ bị chê hiền thì giận. Thế còn các thánh nhân ấy thì khen các ngài cũng bình tĩnh, mà chê các ngài cũng bình tĩnh. Tại sao thế? Tại sao các thánh nhân lại cứ bình tĩnh mà cho thiên hạ? Người thì khen, kẻ thì chê, các ngài vẫn bình tĩnh, vui vẻ. Các ngài có trí tuệ rồi, thế cho nên các ngài biết cái thân này là đống thịt thối. Cho nên người ta muốn khen thì ai muốn khen ngài bảo khen bao nhiêu chỉ là đống thịt thối thôi, mai đây nó hóa giỏi. Thế thì khen bao nhiêu ngài cũng biết cái giá trị nó là như thế, mà chê bao nhiêu thì cái giá trị nó cũng vẫn là đống thịt thối sẽ hóa giỏi. Cho nên các ngài bình tĩnh thản nhiên. Cái người không tham cái khen thì cái người không bị những người dua nịnh, người ta lợi dụng. Mà những người không có sợ, không giận hờn, oán những cái chê hiền thì cái người này không bị những cái người nhan hiền người ta xoay sở. Xin đọc tiếp. Giải thoát là đập tan xiềng xích sanh tử. Nhưng mà cái sanh tử, cái luân hồi, bây giờ cô chỉ là làm sao cái sanh tử luân hồi lại là cái xiềng xích trói buộc. Và chúng ta cũng thực tình ra có ai định tâm vào bụng mẹ để ra làm người không? Có vị nào con mang sẵn cho bà hả? Tôi con mang một cái thân nó có hai cái tai, hai cái mắt như thế. Có con mang sẵn cho bà mã không? Thế sao mình ở trong bụng mẹ mình đi ra ở đấy mà cô đâu có biết, cô đâu có biết rằng cô sẽ làm người, đã cứ mù mịt vào trong bào thai, rồi cứ mù mịt kết làm da làm thịt làm xương, rồi bây giờ cứ thành cái thân ở đây này. Mà cái thân này nó đau ốm, nó bệnh hoạn, mai đây nó còn nhiều các tai nạn nữa. Bây giờ cô muốn ra khỏi cái thân này, cô ra được không? Thế đấy, nó trói cô chặt đấy. Mình biết rằng nó sẽ sắp sửa như tôi bây giờ già rồi, móm răng thế này là sửa soạn nó sẽ có những cái bệnh hoạn, những cái lúc chết hành hạ là nhiều lắm. Thì tội gì tôi không ra khỏi cái thân này, tôi đi nơi khác. Nếu mà có ra, muốn ra có ra được. Thế cho nên gọi là cái xiềng xích, nó trói mình vào trong cái da thịt xương này, nó hành hạ đủ thứ. Rồi đến lúc là mình muốn có sống lại với con cháu, nhưng mà nó lại cứ thoát xác, nó cứ ra, tự nó lôi mình ra. Cái thân này nó cứ thế nó tan rã, mình chẳng làm gì được cả. Đấy. Cho nên gọi là cái xiềng xích sanh tử. Mình không có một tí cái quyền tự do gì cả. Thế thì cái người thế nào ở đây nhà Phật ấy gọi là tôi đến cửa Phật để cầu giải thoát. Vậy bây giờ ở đây tổ minh định cái chữ giải thoát nghĩa là gì? Nhưng mà nhận định cái nghĩa của nó ở đây, đừng nói ở đâu cả. Đấy, bây giờ đọc lại một lần nữa. Thì bây giờ mình giải nghĩa theo câu ở đây, chứ đừng có nói lông bông ở đâu hết. Thế nào gọi là giải thoát? Ông thầy thuốc ấy, khi mà người mình nói tôi bệnh, tôi đau cái này, tôi đau dạ dày, tôi đau ruột. Cái ông thầy thuốc giỏi ấy, không có bảo phải rằng cô nói cô đau dạ dày rồi vội vàng đưa ngay thuốc dạ dày cho cô. Đó là cái tướng của ông thầy thuốc dốt. Còn ông thầy thuốc thật ấy, thì khi cô nói đau dạ dày, ông phải hỏi cho ra. Cô đau thế nào, cô đau làm sao, cách thức thế nào. Ta hỏi cho ra rồi người ta bảo, thế như thế là đúng là đau dạ dày. Rồi người ta mới cho thuốc. Nghĩa là phải tìm cái nguyên nhân của cái bệnh, rồi mới chữa bệnh. Còn cứ người ta cứ nói ta đau dạ dày, nhắm mắt đưa thuốc dạ dày. Người ta bảo tôi đau ruột, nhắm mắt đưa thuốc ruột. Ông thầy thuốc ấy là loại thầy thuốc giết người. Đã. Mình học Phật cũng thế. Cứ một cái câu nói này, cứ nhắm mắt, cứ liến ra rằng vô minh sanh tử. Cái liến nó không bao giờ khỏi được cả. Bây giờ phải nhận nó ra, cho ra nó là cái gì. Rồi mình mới tìm được cái gốc, mình chữa cái gốc. Thế bây giờ thế nào? Giải thoát là đập tan cái xiềng xích sanh tử. Này, bây giờ như cái thân của cô hiện tại nó có đang ở trong sanh tử không? Chưa. Thế bây giờ cái thân của mình nó đang ở trong xiềng xích sanh tử. Phải không? Thế bây giờ tức là thấy được cái xiềng xích chưa? Ở trong cái thân này mình không có phải mỗi một chốc mà mình bỏ chạy được. Thế tại làm sao cô lại thành cái thân này? Giờ phải tìm cái gốc. Tại làm sao cô có cái thân này? Cô nói tinh cha huyết mẹ, tinh cha huyết mẹ hàng xóm kia thì việc gì mà cô có cái thân? Nghiệp báo thế nào chứ? Phải tìm nó ra cái chỗ đó. Nói cho rõ ràng ra, thấy là cái gốc làm sao mà hóa ra có thân cô. Và rõ ràng, mình chân thấy con rắn, lúc bây giờ mình mới vội vàng mà lùi chân, đừng dẫm vào nó nữa, thì mình không bị nó mổ. Còn đằng này cứ nói bào hao, ta phải tránh những cái loài độc mà không trông thấy nó đúng chữ chỗ nào thì làm sao mình tránh được nó. Cho nên bây giờ phải chỉ cho đích xác và tránh cái đi thì mình sẽ thoát. Thì mới ra khỏi được. Đấy già rồi. Rồi cái bệnh hoạn nó phát ra. Rồi đến lúc chết tôi là đau khổ lắm. Cái mũi là không được thở là sẽ ngộp. Đấy, cái hơi lạnh nó tan đi là thân như là dao cứa toàn thân. Những cái khổ lớn nó đang đợi chờ tôi đây. Tôi muốn bỏ chạy lắm. Nhưng mà tôi bị xiềng xích ở trong cái thân này. Cho nên bây giờ tôi không làm sao tôi bỏ chạy được. Cho nên cái thân sanh ra đây mà nó sẽ chết đi thì tôi đang bị xiềng ở trong nó. Thế bây giờ tìm cái gốc tại làm sao mà tôi lại bị xiềng vào cái thân này. Cho nên chúng ta vào chùa xin cầu thoát ly sanh tử thì ngay từ ngũ giới thì chỉ cấm cái tà dâm, nhưng mà từ sa di bắt con trai rồi đi là Phật cấm cái dâm dục, thân tâm phải đoạn tuyệt. Bởi vì theo như lời Phật dạy, bởi vì cái lúc lâm chung thì dĩ nhiên như là Diệu Thường vừa nói là do cái nghiệp báo, mà như Minh Chí vừa nói do cái vô minh này, Cái nghiệp báo là gặp những người cha, cha với mẹ, những người đã có thân duyên với mình, là đã có một cái duyên sâu, cho nên mới bây giờ mới vào làm con, chứ không phải bâng quơ mà thành là cha mẹ được. Cho nên bây giờ, đến cái giờ phút mình rời cái thân này ra, rời được cái thân này ra, cái tinh thần bơ vơ không có nơi nương tựa, thì nếu mà đã tới cái lúc mình đầu thai, tức là cái ân cái oán đối với cha mẹ đã thuần thục, bây giờ là lúc mình đi đền ơn hay báo oán. Thế thì tự nhiên cái chỗ cha mẹ giao hội, mình trông thấy cha mẹ giao hội, thì cái chỗ ấy là bởi vì là cái duyên của mình, cho nên mình trông thấy cái cảnh cha mẹ đang giao hội. Thì bởi vì mình có cái nghiệp ấy, cho nên khi mình trông thấy cái cảnh ấy, mình khởi cái tâm tùy hỷ, vui, vui thích với cái chuyện đó. Thế là mình mắc vào, chỉ động tâm khởi, móng một cái tâm tùy hỷ, thế là đã mắc vào đấy rồi. Bởi vì lúc bây giờ không có cái thân, chỉ có cái tâm, cho nên tâm nó nghĩ cái gì, nó nghĩ đến vãng sanh là nó liền về cõi Phật, nó nghĩ đến Phật Di Đà là nó về ngay với Phật Di Đà, mà nó gặp cái việc này, nó nghĩ nó hợp cái việc này, thế là nó mắc liền hết vào cái chỗ đó, không kịp gì nữa. Mắc vào đấy thì thấy vui cái việc ấy, mắc vào đấy thế là liệm đi vào tới đấy, là một cái là liệm đi vào trong cái đống máu đó, thế là thành cái vào cái bào thai. Cứ thế cái con đường đan dệt của các tế bào, là cũng như bây giờ mình cứ thấy mình hút, như là mình thấy mình ăn cơm, đến bữa là ăn cơm, chả biết gì cả, mà cũng chả biết cái loại cơm này nó sẽ thành máu, nó chữa cái răng hay nó chữa cái lợi, nhưng mà cứ biết đến bữa là ăn. Mình gặp cái đống máu đó, cứ thế cho là thức ăn của mình, cứ thế hút. Thế hút là nó cứ thế, nó tết lại thành da, thành thịt, thành xương. Thì cái người ta lúc bây giờ chết lịm đi ở trong, liệm đi ở trong cái bào thai, tuy liệm đi nhưng mà cái khổ vẫn thấy, cái khổ biết, cái khổ chỉ biết khổ mà không biết lý do gì, không biết tại sao. Cũng như bây giờ mình cứ biết khổ mà không biết là đau, đau ở dạ dày mà không biết tại sao nó lại đau, không biết cái gì tại sao, chỉ biết là chỉ chịu cái khổ thôi. Đấy, cái nguyên nhân như vậy, chỉ vì trông thấy cái lúc mà đền ơn báo oán nó đã tới. Có người làm con để báo oán, có người làm con để đền ơn. Thế thì cái lúc ân oán nó đã tới cái giờ khắc, thì tự nhiên cái nghiệp báo nó khiến cho mình trông thấy rõ cha mẹ mình cái lúc giao hội. Nhưng mà sở dĩ dính mắc vào là tại mình có cái tâm vui thích cái việc này. Thế cho nên Phật bắt chúng ta là phải cả thân tâm đoạn tuyệt, phải tập ngay, đắp cái y vào, đó là làm sa di, là người xuất thế. Xuất thế nghĩa là ra khỏi cái sanh tử luân hồi này, thì phải tập ngay, cả từ cả thân tâm đoạn tuyệt cái việc dâm dục, thì mình hy vọng đến cái lúc bấy giờ, rời cái thân này ra, trông thấy cái cảnh mình thản nhiên, bình tĩnh, thế thì mình thoát. Còn nếu mà chỉ tơ hào vướng mắc là vào cái loạt vào thai. Cho nên phải tập từ sa di là phải giữ cái giới thật cẩn thận. Cho nên mỗi một cái giới vật chúng ta phải giữ thật kỹ, bởi vì thoát được những cái khổ lớn lao, ở đây gọi là cái xiềng xích sanh tử. Thế thì mình biết rõ cái gốc của cái xiềng xích là cái đó, thế thì tránh, phải giữ cái thân tâm của mình cho cẩn thận. Vậy trong kinh có dạy rằng những vị có cái tập khí muốn giữ, muốn thoát, mà nó cứ khởi cái tâm nghĩ đến, thì trì chú lăng nghiêm sẽ thoát. Đây là lời Phật dạy thế. Cho nên sáng nào các chùa cũng phải tụng chú lăng nghiêm. Thế là để ra đấy, bằng cái phương pháp ấy, thì chúng ta sẽ đập tan cái xiềng xích sanh tử. Mà khi có ra khỏi được cái xiềng xích sanh tử, mới gọi là người giải thoát. Xin nói tiếp, trí tuệ là soi tan vô minh gốc của luân hồi. Xin nhận nghĩa cái câu ấy. Mới có là một cái tham, mà chúng ta thì còn nhiều thứ tham lắm. Còn gì nữa? Tham danh này, tham tiền này, đủ các thứ tham. Tham về cảm tình của mọi người, tham ai muốn được ai khen mình. Đấy. Chúng ta nhiều thứ tham lắm. Thì cái chữ vô minh ở đây, tức là ở dưới nhà trong cái bảng luân hồi đó, cái nòng cốt của cái luân hồi ấy, là cái gì nhỉ? Có vẽ ba cái đứa gì? Con heo gì nữa? Cái vòng ở giữa cái trục đó, cái then chốt ấy, là gì? Đấy, ba cái đứa đó. Con heo là si mê. Si mê không biết cái thân này là hư vọng, là lúc khổ. Si mê không biết được cái vọng tâm. Cái tham sân si nó chính là cái gốc, là cái nguồn ác, là cái gốc khổ. Biển trầm luôn chính là ba cái độc tham sân si. Không biết những cái cho nên gọi là vô minh. Cái bảo luân hồi, đấy, cái vô minh là cái vòng ở giữa đó. Vẽ con heo, con rắn với con gà. Con heo là si mê, vì si mê cho nên tham là con gà. Rồi tham không được vừa ý thì nổi giận lên là thành con rắn. Mà đã nổi giận thì lại càng ngu si, cho nên lại ngậm đuôi con heo. Cho nên ba cái con vật thì nó cứ chạy vòng quanh ở trong tâm mình, là tượng trưng cho cái vô minh. Đấy. Thế cái người nào có trí tuệ là người biết ba cái con vật ấy là gốc của luân hồi. Phải quay về tâm của mình mà tiêu trừ ba cái độc tham sân si đi, thì cái người gọi là người sáng, người là người trí tuệ. Còn cái người cứ nghe theo cái tham cái sân ở trong lòng mình nó bốc lên, rồi cứ theo nó mà đi chê người này trách người kia, thì cái vị ấy là người dại. Không biết cái gốc khổ nó đang sai mình đi nói, nó đang sai mình đi làm. Nào là ăn cắp, nào là cái gì sát sanh trộm cắp, dâm dục dối láo, cái bốn cái đó là cái gốc. Còn rồi nở ra những các thứ thói xấu khác. Đức Phật, chúng ta thói xấu của chúng ta kể ra ngàn vạn, nhưng Đức Phật tóm lại cái gốc là sát sanh, trộm cắp, dâm dục và dối láo. Mà lại cái trục để nó bật ra bốn cái thứ này là ba cái độc tham sân si. Mà để chúng ta dễ nhớ, Phật hình ảnh nó lên, vẽ con heo là si, con gà là tham, con rắn là sân, để hình ảnh để cho chúng ta thấy. Thật là cái phương pháp giáo dục của Phật kỹ lưỡng, tỉ mỉ, tài tình. Mà chúng ta không vâng theo, không học cho cẩn thận thì uổng phí. Tức là cái quả báo này ông tự chịu lấy. Ông tự sỉ nhục người ta thì ông tự lãnh lấy cái quả báo của ông. Chứ còn tôi không lãnh, tôi không thọ thì đâu có dính dáng gì đến tôi đâu. Ở đây tức là Phật cho chúng ta một cái gương mẫu để đối xử với trong cái đời sống hàng ngày của mình, nên thật như Phật. Đấy, đây là nói người ta sỉ nhục thậm tệ. Huống chi là chúng ta hàng ngày chị em đối với nhau cũng có nhiều cái bất bình, cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng mà đâu đã đến nỗi nào. Nhưng mà dù rằng có bị sỉ nhục thậm tệ như Phật chăng nữa, chúng ta nên tập như thế. Nếu mà làm được như Phật thì cái lời của người ta không dính gì đến mình cả. Mà xét sự thật xem, tiếng nói là gió thổi, thì gió thổi mặc nó thì dính mình mà cứ vơ vào, để mà sinh ra các thứ khó khăn, cứ mặc nó tự tan. Vì bản chất của tiếng nói là cái vô thường, là gió. Âm thanh có phải là gió không? Là thế. Cho nên mặc. Cái để người ta muốn nói gì thì nói, người ta càng nói. Thì mà lại, nếu mà mình có cái tâm lành thì mình còn thương xót. Bởi vì ngày mai cái quả báo không phải là cái chuyện mà chỉ có một câu giễu cợt với ông ấy rằng ông tụng kinh như chó sủa. Thế vậy mà rồi ngày mai đây còn làm 500 đời làm trò. Huống chi là những các lời sỉ nhục khác. Thế cho nên đây Phật khi kể câu chuyện để làm một gương mẫu hành động cho chúng ta, khiến cho chúng ta một cái mẫu để mà cư xử trong khi mà gặp cảnh. Thì Phật kết bằng một bài kể: kẻ hơn mua oán, kẻ thua thì ngủ không yên. Mình hơn người ta, mình như trong một trận đánh nhau mà mình hơn người ta thì người ta có cái chỗ người ta hậm hực. Trong cái so đỏ ở đời, so sánh mình hơn người ta thì người ta thường hay khởi cái tâm oán ghét. Có nhiều khi những người nhà giàu người ta chả làm gì cả, nhưng mà những người nghèo làm ăn mồ hôi nhễ nhại vất vả mà vẫn đói khát. Nhìn những cái người nhà giàu họ ăn không ngồi rồi mà họ xe hơi nhà lầu họ đùng đỉnh, thì những cái người nghèo có cái chỗ tủi phận mà cũng có thầm một cái phần nào hờn những cái người kia. Họ ngồi không mà họ hưởng, còn mình thì lầm than vất vả thế này mà lại hóa ra vẫn thiếu vẫn đói. Thế cho nên kẻ hơn thì mua oán, mà mình thấy mình thua thì mình ngủ không yên. Tức là trong lòng đó hậm hực bực bội. Chỉ có người nào ấy là bình an, hơn thua đều xả, biết là hư vọng. Thân này, thân của tôi bây giờ có sang trọng bao nhiêu, có ô tô, xe lầu, nhà lầu bao nhiêu, mai đây cũng thành và đống thịt phủi nát. Mà thân của tôi bây giờ có nghèo, khổ, đồng xu không dính túi, nhưng mà rồi nó là đống thịt phủi nát. Chung quy cái thân sanh già bệnh chết là cái đáng chán. Thế thì cứ vâng lời Phật đặt như thế, thì không có ganh đua với ai cả. Không có tâm ganh đua thì không có chuyện hơn với thua. Người ta hơn càng tốt, người ta thua tội nghiệp. Mình hơn thì biết rằng những cái này nó vô thường, cái đống thịt thối nó có cái gì hay. Mà mình có thua thì cũng đống thịt thối, có cái gì mà bận lòng. Tỉnh được ra, không để ba cái độc tham sân si nó ngự trị, thì hơn với thua không quan hệ, cái vị ấy mới được bình an. Đấy. Cho nên tập quan sát, thân là sanh già bệnh chết hư vọng, tâm là tham sân si, chợt theo duyên mà bật lên rồi lại tan đi, gọi là vọng tâm. Còn cảnh ngoài đều là những cái bóng ảnh, mắt thấy, những cái mắt thấy là trò chơi của sáng tối. Những cái mình nghe đây là trò chơi của động tĩnh của gió. Thế hiểu như thế, bình tĩnh. Thế thì không có để cho ba cái độc tham sân si nó nổi lên. Mà hễ nó có nổi lên thì biết, không có nghe theo nó. Thì chỉ có cái người ấy là được bình an. Còn cảnh bên ngoài thì nó có tám thứ gió này. Đấy, tài lợi suy hao, hủy nhục bề cao, khen ngợi chê hiền, này tất cả những cái đối với mình sẽ, nếu mà mình tiêu được ba cái độc tham sân si ở trong tâm, hay là khi ba cái độc đó nó khởi lên mà mình giác tỉnh biết không theo nó, thì cái người ấy tất cả những cái thứ gió này không động, tám thứ gió không động. Đấy là nói về cái sự tu hành của chúng ta hiện tại. Còn nếu những các vị mà lại có cái tâm Bồ Tát này, có cái tâm còn rộng hơn này, thì quán lời ác là công đức. Khi ấy nếu mình quán cái lời ác là công đức thì cái người nói kia trở thành thiện tri thức. không do khen chê khỏi oán thân. Tức là mình có cái vô sanh từ nhẫn lực. À, xin giảng nghĩa cái câu này của tâm nghĩa. Pháp Hoa cả rồi, cũng chưa? Kinh Pháp Hoa, biết chưa? À, có cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, chúng này lại có đọc cái phẩm ấy chưa? Đó. Chúng ta thấy, chúng ta đọc kinh, đọc sách thì biết là ông Đề Bà Đạt Đa là một tay oái oăm và phá Phật, một người bạn coi như kẻ thù truyền kiếp. Kiếp này sang kiếp khác theo Đức Phật để phá, mà cho tới kiếp này nữa, ngài cũng cùng vào một gia đình để làm anh em với Phật. Rồi đến khi Phật đi tu rồi, ngài cũng không tha, làm đệ tử để phá. Xin làm đệ tử là đấy, nghĩa là cứ bắn giết để mà phá. Thế mà trong phẩm Đề Bà Đạt Đa, Phật kết cái phẩm ở thế nào nhỉ? Thọ ký cho ông Đề Bà Đạt Đa sẽ làm sao? Sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương, nhớ không? À, mà Phật tuyên bố, bao nhiêu công đức của ta hiện tại bây giờ mà thành tựu đều là nhờ Đề Bà Đạt Đa cả, mà có cả. Thì tại sao thế cô nghĩa? Sao mà kẻ thù truyền kiếp bám giết để xoay sở, mà Đức Phật lại thấy là Đức Phật quy hết cả công đức của ngài, ta thành Phật được, bao nhiêu phúc đức, bao nhiêu trí tuệ, nhân duyên và thành Phật đây đều là công đức của Đề Bà Đạt Đa hết. Tại sao Phật lại tuyên bố như thế? Những cái nhờ có mài, có sự mài, sự rũa, thì cái mảnh sắt nó mới thành cái kim, mới hữu dụng công việc. Nhờ tất cả những cái khó khăn, tôi vẫn thường nói với chị em, bởi vì chúng ta vào trường học, cho nên ông thầy ông mới làm gì, ông mới tra cho những cái bài toán phải làm. Chứ còn những người...